Chương 10. Một công chức đời Tây. Mỗi thế hệ đều sanh ra lớp người của thế hệ ấy, xấu có tốt có, không nên quơ đũa cả nắm. Công chức đời Tây phải là hoàn toàn hư tệ. Lại tôi là người, chi mà dám phê bình người đồng một thế hệ với tôi? Duy kể về bức bối, tôi thấy ông này có lẽ là làm điển hình được. Ông là người duy nhất ở tòa bố Sa Đéc, nói trọ trẻ khó nghe, người ta thấy ông hút thuốc lào nặng, nên nói ông ở Huế vào đây, nhưng tôi thì không rõ lắm. Duy biết trước kia ông có đi lính cho Pháp và có sang Pháp làm thông dịch viên cho đạo binh lính, thợ không chuyên môn. Là vì lính này đội cát kép giống như cái mòng chim chào màu, nên được tặng là lính chào màu, nổi danh là vô kỷ luật, giỏi cái tài ăn quỵt nói phét. Mỗi bắt chước lính Tây giật tiền của gái làng chơi, mà không có cái gì xấu mà họ chừa, vì ý mình có sự ủng hộ ngầm của quan thầy Tây, mà họ là tôi trung thành từng giúp một tay làm việc nặng nề, như khiên vác trong trận giặc đệ nhất thế chiến ở bên châu Âu năm 1914, năm 1918. Khi đám giặc này tàn, họ vỗ ngực xưng là đã từng chống giặc Đức giúp cho Pháp giữ an bờ cõi. Để thưởng công, ông này được cho nhập ngạch thơ ký soái phủ Nam Kỳ và bổ nhiệm ông về tòa bố Sa Đéc lối năm 1932. Ông người cao ốm trạc tứ tuần, có vợ là người rừng Nam. Bà này thì có nhan sắc tầm thường, nhưng có vốn liếng khá, chuyên nghề cho vay đặt nợ. Khi đến Sa Đéc, vợ chồng ông mướn phố ông thầy Thủy Ngợi nơi đường Vĩnh Phước gần chợ Tân Phú Đông. Ông ưa hoang quá, khoe từng nếm cơm đủ ba xứ Nam Trung Bắc, gặm bánh mì sơn đá và có công trả thù mẫu quốc, ngủ với đầm làm cha Tây. Mấy bữa tiệc đám rượu nào ông cũng khoe gái đầm không khó, có tiền cho là được. Chúng cả gan mạo hiểm, mấy ngày lính nghỉ lễ chúng đi xe đạp ôm, chăn nệm ra hành nghề rước khách đủ màu da, bụi cây xó hóc, nhà sụp đổ gì cũng trói kệ, miễn thù lao sòng phẳng, một bao thuốc lá hay một khúc bánh mì nguội cũng xong. Và có lệ hằng đôi ba tháng để giữ vệ sinh cho quân lính, thầy đội Tây đưa từng lần ekip và vài chục đứa cho phép đi thám hiểm gái bọt đền. Nơi đây tồi tàn lắm, xem người như là súc vật hay như một cái máy, bắt ngồi xếp hàng ở ngoài cửa, tới phiên có súp lê là kéo vào, nhảy lên bàn có gái nằm chờ sẵn, một tiếng súp lê khác là nhảy xuống như chưa sổ nục kịp. Và nếu có sẵn tiền thì ra ngoài lo lót mua viên của thằng túng tiền để nhảy vào cái kỳ nhì. Những việc ti tiện ấy ông cũng đã trải qua và kể ra không có ngượng miệng. Ngày thường ông ít giao thiệp với anh em trong sở, nên chúng tôi cũng biết ít hành tung của ông ta. Thân chủ của ba ông là các tay bắt mối, mấy hương chức xấu nết, chuyên đục khoét giữa đám dân trôi nổi, cần có một bài thuế thân hợp lệ để khỏi bị lính tráng làm khó. Số tiền lo lót họ không kể là hối lộ và xem là tiền mua bổn mạng, như tiền cúng tà ma quỷ sứ. Đổi về Sa Đéc được 5-6 tháng, một buổi chiều ông ta mời tôi về nhà, lấy cớ là bà Phán vốn là người đồng hương quê ở Sóc Trăng cũng như tôi. Tôi vị bụng đi theo ông về nhà trà nước tử tế. Bà Phán ra nói 2-3 câu chuyện bâng quơ, việc nhìn bà con xem như bất thành, tôi từ giả đi về. Về đâu cách 3 tháng sau, một bữa đầu tháng, tôi đang ngồi gần kết bạc phát lương cho các giáo chức tụ hội rất đông, bỗng thấy bà Phán tay xách dù xăm xăm bước vào phòng bút toán, không chào không hỏi, nói sáng sả: thầy hỏi tiền tôi mà đã 2 tháng rồi không trả một xu nào cả. Bữa nay nếu thầy không trả cho tôi sẽ đi thưa ông chánh. Trời đất ơi, tôi mượn tiền bà hồi nào? Tôi chưa có biết ất giáp gì, bỗng ông Phán quy từ văn phòng phó tham biện chạy ra, lôi tay bà Phán ra ngoài, nói gì với nhau nho nhỏ, bà ta lại đi về. Ông lại trở vô năn nỉ tôi rằng: "Việc không có gì quan trọng đâu, xin tôi bỏ qua cho. Đó là việc gia đạo của ông, để cho ông xử." Trong lúc tức giận vì bị mất mặt, tôi lại lớn tiếng phân bua, nhưng ông chịu tội hết. Phần tôi mắc lo phát lương nên cũng tạm gác chuyện đó qua một bên. Sao rõ lại bữa đưa tôi về nhà, ông ta lập kế nói dối với vợ rằng tôi là người đi hỏi bạc góp, cần vay 200 sẽ trả là 10 tháng, mỗi tháng là 24 đồng. Chỗ này chắc ăn vì thầy làm thơ ký phát lương, có chạy đi đâu mà sợ. Mà thầy là người hay mắc cỡ nên không dám nói. Như mình có tiền thì hãy đưa cho tôi để tôi trao lại cho thầy ấy, rồi mỗi tháng tôi chịu khó nhận tiền nơi thầy ấy đem về đưa lại cho mình. Trong 10 tháng là thu đủ vốn và lời, răng rắc được 240 đồng thì sướng quá. Bà Phán nghe bùi tai liền lòi tiền. Ông Phán ta đem đổ sòng, đổ biển hết. Tháng đầu ông trao cho bà 24 đồng y như hẹn, qua 2 tháng sau không thấy nữa. Vì vậy bà ta xách dù đi tìm tôi là vì vậy. Mánh lới ấy không biết ngày nay các cán bộ tân thời có biết dùng hay không, chớ trước đây công chức đời Pháp vẫn thỉnh thoảng mượn để qua cơn túng ngặt, bất chấp đã phạm hai lỗi nặng: gạt vợ để có tiền, gạt bạn và bán đứng bạn không kể gì chữ tính. Chuyện ông mượn tôi kệ nề để có tiền xài rồi tôi cũng bỏ qua, vì cái cách ông bắt vợ lớn cưới vợ bé cho ông mới là xuất quỷ nhập thần. Ông có quen một cô nhỏ học trò lớp nhất trường tỉnh, hai người đã khăng khít với nhau lâu lắm. Ông muốn đem về cho thêm gần gũi và đỡ tốn kém, nhưng còn sợ oai của bà xã. Một hôm chủ nhật ăn cơm rồi, ông ngồi ghế xích đu đọc nhật trình, bà thì ngồi ván ngựa đang soạn quần áo để vá. Bỗng ông nói tỉnh bơ: "Ở chợ Cồn mới có một ông thầy bói ở đâu lại, thiên hạ đang đua nhau tranh tới đó để nhờ ông coi quẻ. Tiếng thì nổi như cồn, nhưng mình muốn biết tài, để tôi đưa mình đi xem. Nhưng riêng tôi cho mình biết trước, tôi không bao giờ tin thầy bói." Bà Phán nghe nửa úp nửa mở sẵn cái tánh mê tín, thế là dục ông đưa bà đi đến nhà. Mấy người chờ xem đều nhường cho hai ông bà coi trước. Lão ta nói cái gì cũng đều trúng hết. Nhà bà có gì kính ông cũng đều biết. Vách nứt ở trong bồn cột nhà bếp có mấy cái mắt gỗ, ông ta nói trúng phóc, bà phục lăng. Không biết đó là do một sự cò máy đức phu quân đã mách trước cho lão bốc sư. Hết việc bó rồi, quay qua việc coi chỉ tay, ông Phán đòi đi về vì hiện còn nhiều người chờ tới phiên. Nhưng bà ta đã mê trận, cứ nán lại coi dùm chỉ tay và gia đạo. Bốc sư chụp tay ông coi trước, khen ông có người vợ nhu thuận, và riêng ông có số đào hoa, nhưng sự nghiệp của ông là điều do bà xây dựng nên. Tuy vậy, không có ông thì sự nghiệp ấy cũng khó cầm, vì ông có tay giữ của, thuận vợ thuận chồng tác biển Đông cũng cạn. Nhưng dầu ông làm phật ý bà thì bà cũng phải ráng nhịn nhục, thì tai qua nạn khỏi. Xem cho ông xong rồi dây qua xem cho bà. Bốc sư khen bà tướng tốt, phúc đức song toàn. Bỗng ông chắc lưỡi nói: "Chỉ tiếc là sanh đạo của bà bị đứt đoạn, thêm lần hào phu thê của ông cũng bị đứt. Hai chỗ này phù hợp, năm nay tháng 7 là hung nhiều kiết ít, e bà qua không khỏi, và tháng này là tháng 5, bà phải khá đề phòng." Nói đến đó rồi bốc sư xếp tay bà lại chắc lưỡi than dài. Bà nghe thế lại hỏi phần bốc sư có cách nào để giải nguy. Bốc sư bàn: "Hay là số bà như vậy nên dùng cách thế tử, cho ông Phán cưới vợ bé lựa cái tuổi 17, tuổi thân ở hướng đông nam. Con ấy vô tới tháng đó nó sẽ chết thay cho bà, và bà sẽ bình yên vô sự, vui hưởng đến già." Bà liền dây qua hỏi dò ý kiến của chồng. Ông Phán dãy nảy lên, rầy sơ bốc sư rằng không biết ý bà Phán có tánh ghen, ép ông có vợ bé làm chi để hư hại gia can. một vợ ông cân chịu không nổi. Chi vợ bé vợ mọn, sống chết đều có mạng, hơi đau mà lo xa, bối ra ma quét nhà ra rác. Ra về bà ta cứ năn nỉ ông suốt cả mấy hôm, thúc giục ông lắm, ông mới chịu xiêu lòng. Sau khi đưa điều kiện bắt buộc bà không được ghen, và ông để mặt bà cứ trầu cao, cậy mai mối cưới cái con nhỏ tuổi thân mà ông đã quen từ trước. Hết tháng 7 rồi đến tháng 8 rồi Tết đến rồi sang xuân, con nhỏ thì có bụng bầu, không thấy ai chết hết cả. Bà ta kêu trời mà không dám kêu lớn. Lúc ấy tôi đã đổi về Sóc Trăng, nơi quê cha mẹ. Mục kích một ông phán khác cũng đi Tây về, chấp nối với bà quan năm Tây mà ông từng làm thông ngôn. Nhà ông có treo một cây roi mây, mỗi lần bà đánh, ông vẫn la lên: "Chết mày chưa?" Và lối xóm đều khen ông phán hát rất là dữ, dám đánh bà và trị cả bà mỗi khi bà ta có lỗi. Công chức lớp xưa không phải đều như hai ông này, nhưng điển hình tôi biết hai ông đó.